Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta một lần nữa được học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài học số 8, tiếp tục trong tựa đề Kìa Ngài Đến mà chúng ta đã khởi sự trong vài lần trước. Dẫu chúng ta vẫn còn đang trong phần giới thiệu của sách Khải Huyền, sự giàu có, xúc tích và màu nhiệm của lẽ thật Chúa ban cho là phước hạnh lớn cho chúng ta được diễm phúc tiếp nhận. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm những chi tiết trong phần giới thiệu sách Khải Huyền và sẽ đọc trong đoạn 1, câu 1 đến câu số 8. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ đã nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Dân gửi cho bảy hội thánh ở xứ A-si. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất từ trong cả chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Trong các bài học trước, chúng ta đã suy niệm lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ dân về ân điển và bình an cho con dân Chúa. Trong lời chúc phước này, sứ đồ dân đã bày tỏ sự dồi dào phước hạnh của Đức Chúa Trời đang chuẩn bị ban phát cho những kẻ đọc, những kẻ nghe lời tiên tri này và những người sẽ giữ theo những điều đã được viết ra ở đây. Lời chúc phước trực tiếp đến với những tín hữu nhận được thư Khải Huyền từ tay sứ đồ dân. Những tín hữu đang sống trong một thời kỳ rất khó khăn trong lịch sử của hội thánh. Họ đang ở dưới những sự bắt bớ, họ đang từng trải những sự chết chóc về đức tin, họ đang gặp những khó khăn trong đời sống của họ vì sự theo Chúa, vì sự hầu việc Chúa của mình. Thì điều mà các tín hữu này đang cần biết là gì? Họ cần biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền, và hơn nữa, ân điển của Đức Chúa Trời đang bao phủ họ và sự bình an đời đời của Đức Chúa Trời đang dành cho riêng họ. Khi họ đọc sách này thì đây là điều mà họ có thể bám víu lấy mà sống. Đây là điều mà họ có thể đặt đức tin đến để mà sống trong sự trông cậy. Trong mọi hoàn cảnh, họ hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ân sủng. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự bình an. Và lòng của Chúa đối với con dân Ngài vẫn là ân sủng và bình an, dầu trong hoàn cảnh hiện tại họ có thể không cảm nhận được điều đó cách rõ ràng và trực tiếp, hay là họ không thể thấy được trong sự từng trải hàng ngày của mình, nhưng bởi đức tin họ có thể nắm lấy lời hứa và lẽ thật này, đó là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ân điển và bình an. Dân ghi lại lời cầu nguyện chúc phước này một cách rõ ràng: nguyện xin ân điển và bình an ban cho anh em từ đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đức Chúa Trời toàn thắng, đấng hiện có, đã có và còn đến. Trong câu đơn giản này, sứ đồ Giăng ghi lại ba ngôi Đức Chúa Trời là nguồn gốc của ân điển và bình an. Đây là chỗ mà con dân Chúa suy niệm cách thành kính và để lòng trông cậy. Ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Tức là bắt đầu Giăng nói về Đức Chúa Trời đời đời. Đức Chúa Trời vĩnh hằng, Đức Chúa Trời hiện có, đấng từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là đấng độc nhất, độc tôn, Ngài không có bắt đầu và cũng không có chấm dứt. Ngài hiện hữu, Ngài hằng hữu và đấng xưng là hiện có, đã có và còn đến. Đó là đấng xưng danh để nói lên bản chất đời đời của Ngài. Ở đây đem đến một sự hiểu biết sâu xa về danh xưng của Chúa. Đó là Chúa là đấng, ta là đấng, ta là đấng, ta đã là đấng, ta sẽ là, theo như sự mặc khải của Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Danh của Chúa nghĩa là ta là đấng, ta là đấng, ta đã là đấng, ta sẽ là. Khi sứ đồ Giăng nói đến sự đời đời của Chúa thì nói đến sự đời đời đó trong liên hệ với lẽ đạo tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nối kết đến thời gian của chúng ta đang sống và cõi đời đời sắp đến. Cõi đời đời sẽ đến, sẽ chấm dứt thời gian của chúng ta. Cõi đời đời sẽ đến và sẽ là đời đời. Khi cõi đời đời đến thì sự trường cửu bắt đầu và sẽ không bao giờ chấm dứt. Và khi đấng vĩnh hằng đến, đấng ta là tái lâm, thì cõi đời đời trở thành cõi hiện tại. Cho nên đối diện với sự chuyển tiếp là chuyện sẽ đến, là chuyện kế đến, là chuyện kế tiếp và là một chuyện kiếp đến một cách gấp rút và nhanh chóng như chúng ta đã học, thì cõi đời đời là chuyện kế tiếp đang đứng trước cửa và bắt đầu thì sẽ tiếp tục mãi mãi. Vì thế lời cầu nguyện chúc lành của sứ đồ Giăng rất quan trọng. Ân điển và bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Ai ở trong Đức Chúa Trời, ai thuộc về Đức Chúa Trời thì biết chắc rằng khi đấng đời đời đến thì người đó được kinh nghiệm ân điển và bình an. Khi Chúa đời đời chấm dứt thời gian thì những người thuộc về Chúa bắt đầu sự đời đời của mình trong ân điển và bình an. Và ở ngoài Chúa nghĩa là đối diện với cõi đời đời, không ở dưới ân điển của Chúa và cũng không ở trong sự bình an. Bây giờ sứ đồ Giăng trình bày thêm nguồn gốc của ân điển và bình an, và ông nói từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, và ông nói thêm nhưng cũng đến từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học biết ý nghĩa thâm sâu quý báu của câu chúc lành này. Ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài. Đây là một câu khi mới đọc thì hơi khó hiểu, vì chúng ta không biết sứ đồ Giăng đang muốn nói về ai. Bảy vị thần ở trước ngôi của Đức Chúa Trời là bảy vị thần nào? Tại sao sứ đồ Giăng dùng số nhiều ở đây? Có phải ông đang muốn nói về các thiên sứ hay không? Và thật ra nếu ông muốn nói về các thiên sứ thì cũng là một chuyện khó hiểu, bởi vì không có chỗ nào khác ở trong Kinh Thánh nói rằng phước hạnh và sự bình an và ân điển đến từ thiên sứ cả. Hơn nữa, ở câu phía trước thì ông đã nói về Đức Chúa Trời là đấng đời đời hiện có, đã có và còn đến. Và câu tiếp theo thì ông nói về Đức Chúa Con, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Cho nên hữu lý hơn cả, chúng ta có thể nói chắc rằng sứ đồ Giăng đang đề cập đến Đức Thánh Linh trong câu bảy vị thần ở trước ngôi Ngài. Và sứ đồ Giăng viết trong số nhiều để nhấn mạnh rằng bảy vị thần ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và nhấn mạnh một điều mà chúng ta cần phải thấy, cần phải hiểu và cần phải nối kết hôm nay. Theo các nhà giải Kinh Thánh thì đây là cách mà sứ đồ Giăng dùng để nói về Đức Thánh Linh trong bảy phương diện toàn vẹn của Ngài. Số 7 là số đầy trọn, số 7 là nói về sự thành toàn, thành tựu. Ở đây nói về sự đầy đủ và tất cả những sự đầy đủ của Đức Thánh Linh. Sự toàn thành, toàn vẹn, tột đỉnh, tuyệt đối của Đức Thánh Linh trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh một sự hiện diện mạnh mẽ, một sự khuấy động rõ ràng, một quyền năng tuyệt vời của Đức Thánh Linh ở giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Và ông muốn chỉ rõ điều đặc biệt này bằng cách để Đức Thánh Linh ở giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nghĩa là bình thường chúng ta nói theo thứ tự Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì ở đây ông nói rằng đấng hiện có, đã có và còn đến là nói về Đức Chúa Cha, rồi sau đó ông nói ngay về bảy vị thần ở trước ngôi, đó là nói về Đức Thánh Linh trong sự đặc biệt toàn vẹn của Ngài. Rồi sau đó ông nói đến Đức Chúa Con là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín. Sự vận hành hoạt động của Đức Thánh Linh nhấn mạnh trong sự liên hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy rõ ràng trong sự xét xử của hội thánh. Trong bảy thư sứ đồ Giăng gửi cho bảy hội thánh thì ông tiếp tục dùng chữ bảy vị thần để nói lên sự mạnh mẽ sáng chói của thần linh Chúa đối diện với một hội thánh đang sống ở trong tội lỗi. Như là ở trong đoạn 3 câu 1 viết cho hội thánh Sạc Đe: ngươi cũng hãy viết cho hội thánh Sạc Đe rằng, này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Khi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu đối diện với hội thánh Sạc Đe và tuyên phán với hội thánh này, sự nối kết là Đức Thánh Linh và thần quyền của Ngài là Đức Thánh Linh dùng để sửa dạy hội thánh. Sứ đồ Giăng được ban cho một sự khải tượng về vinh hiển ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng của mọi thiên sứ, của mọi thiên binh, thiên thần trên thiên đàng. Đối với Chúa thì ông được cho thấy sự có mặt và sự xoáy động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh qua chữ ông dùng bảy vị thần trong đoạn 4 câu 5. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thấp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Hình ảnh của sự thờ phượng vinh hiển trên thiên đàng là khải tượng cho sứ đồ Giăng hiểu rõ sự chiến thắng chắc chắn cai trị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bảy ngọn đèn sáng rực thấp trước ngôi là Đức Thánh Linh, và ngôi là thẩm quyền bày tỏ quyền năng cai trị của Đức Chúa Trời, ở đây của Đức Chúa Con, của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu cai trị qua sự vận hành của Đức Thánh Linh. Vì thế sự thờ phượng của Chúa ở trên trời được Đức Thánh Linh xác định như là một sự thật chắc chắn sẽ xảy ra, và sự cai trị đời đời của nước Ngài sẽ đến, và sẽ đến một cách chắc chắn và rõ ràng. Khi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc thị trong sức mạnh oai quyền của Ngài là chiên con bị giết và sư tử của chi phái Giu-đa, là đấng duy nhất có quyền sở hữu trên cả vũ trụ, thì sứ đồ Giăng một lần nữa bày tỏ công việc của Đức Thánh Linh trong sự mặc khải về Đức Chúa Con, lại dùng chữ bảy vị thần trong đoạn 5 câu 6. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, và bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Sự mặc khải về chiên con có bảy sừng và bảy mắt và bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian là một cách nhấn mạnh về sự cần kiếp của quyền năng Thánh Linh trong sự mặc khải về Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu này. Và ở đây một lần nữa, bản chất của Đức Chúa Con được Đức Thánh Linh bày tỏ khắp cả thế gian cách sáng chói rực rỡ, bởi vì Ngài là bảy vị thần tuyệt đối của lẽ thật được ban cho. Ở đây nhắc cho chúng ta nhớ lại câu Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng đoạn 16 câu số 8 cho tới câu 11 cho biết về công việc chính yếu của Đức Thánh Linh để chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu và danh vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Giăng viết: khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đức Thánh Linh cáo trách thế gian vì tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét, tức là quyền năng của Thánh Linh trình bày lẽ thật về Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu và về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời đem đến trong lòng người nghe sự đáp ứng phải có. Sự đáp ứng phải có liên hệ đến tội lỗi đối với Chúa, đáp ứng phải có liên hệ đến sự công bình của Chúa, sự công bình được ban cho những người tin danh Chúa, và một sự đáp ứng phải có về sự hãi hùng của sự phán xét thuộc chiên con trên ngôi là đấng sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ở đây một lần nữa trở lại sự sử dụng số nhiều để nói về Đức Thánh Linh, và dùng một con số toàn vẹn là số 7, nói đến quyền năng tối thượng và công việc mầu nhiệm của Ngài. Bảy vị thần ở trước ngôi Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của cách giải thích số nhiều để nói về sự tuyệt đối cao vời và quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể nối kết đến cách sử dụng này trong sách Cựu Ước Sa-cha-ri đoạn 4 câu 8. Khi tiên tri miêu tả bảy chân đèn và bảy ngọn đèn, và sau đó giải thích đây là bảy con mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, và ý nghĩa của khải tượng này được tuyên bố cách rõ ràng qua câu Kinh Thánh quen thuộc Sa-cha-ri đoạn 4 câu 8: ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Để có thể bày tỏ sự tuyệt đối quyền thế không phải bởi năng lực của con người, nhưng mà bởi quyền thế của thần Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va vạn quân nhấn mạnh, cho nên nói về bảy con mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua khắp trái đất, dùng hình ảnh của bảy chân đèn và bảy ngọn đèn. Nghĩa là tất cả những gì Đức Chúa Trời thực hiện sẽ chẳng ra từ sức mạnh của con người hoặc từ sự cố gắng của con người, nhưng hoàn toàn là kết quả của thần quyền Đức Thánh Linh, là thần của Đức Chúa Trời. Cũng trong sự nối kết đó, sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh rằng tất cả những gì sẽ xảy ra trong sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự trở lại của Ngài, sự tái lâm của Ngài, sự xét đoán của Ngài và nước Ngài đời đời thiết lập thì cũng ở trong thần quyền của Đức Giê-hô-va, thần quyền của Đức Chúa Trời, thần quyền của Đấng Ta là Đấng đời đời, Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến. Tiên tri Esai khi nói về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên Đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cũng nói lên sự đầy trọn trong bảy khía cạnh. Esai đoạn 11 câu số 2, có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Esai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái, thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Bảy khía cạnh, bảy bản chất bày tỏ về thần của Đức Giê-hô-va đầy trọn ở trong Đấng Mê-si, tức là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, có lẽ sứ đồ Giăng muốn nói đến sự đầy dẫy của ân điển và bình an sẽ được ban cho từ một Đức Thánh Linh đầy dẫy trọn vẹn, sự khuấy động của Ngài, sự thanh toàn của Ngài, quyền năng của Ngài, tuyệt đối và chắc chắn. Sứ đồ Giăng không muốn các tín hữu chỉ hiểu biết về quyền năng của Đức Thánh Linh trong đầu óc của mình mà thôi, hay là suy nghĩ về ân điển và bình an ở trên khía cạnh lý thuyết mà thôi. Ông muốn họ kinh nghiệm, ông muốn họ đụng đến quyền năng của Chúa qua đời sống và sự ban cho rõ ràng của Ngài, đụng đến ngày tháng của họ. Ông muốn họ cảm nhận điều đó, ông muốn họ đong đầy được những cảm xúc sâu xa, sự chắc chắn vui mừng ở trên lẽ thật này. Ông muốn họ nếm được, thấy được, đụng đến được sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Cho nên, ông dùng hình ảnh đầy trọn của Đức Thánh Linh ban cho Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài đến lần đầu tiên sanh ra làm người để thi hành chức vụ, và bây giờ nối kết tất cả những điều đó để nói về Đức Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại đầy quyền năng. Chính Đức Thánh Linh là Đấng đã thêm sức yên ủi, nâng đỡ chức vụ của Chúa Giê-xu và bày tỏ quyền uy của Ngài cách rõ ràng trong tất cả dấu kỳ phép lạ. Và cũng chính Đức Thánh Linh là thần quyền của Đức Chúa Trời đã khiến con Ngài từ cả chết sống lại. Đó là lời hứa của Đấng Mê-si, tức là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian lần đầu tiên khi mang thân xác con người. Nhưng bây giờ, sứ đồ Giăng cũng muốn nhấn mạnh rằng chính Đức Thánh Linh đó bây giờ là nguồn cội của ân sủng và bình an cho con dân Chúa trong sự mặc khải được ban cho. Ân sủng và bình an từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, tức là Đức Thánh Linh. Khi sứ đồ Giăng ghi lại ba ngôi Đức Chúa Trời trong phần Kinh Thánh này, ông chỉ ra nhiều khía cạnh hoạt động của Đức Thánh Linh để đem lại ân sủng và bình an. Đức Thánh Linh chính là năng quyền nối kết ba ngôi Đức Chúa Trời với công việc Ngài làm. Đức Thánh Linh là sự bày tỏ liên hệ cần có để có thể sống trong lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho. Nếu chúng ta cần một sự bảo đảm về ơn phước, nếu chúng ta cần một chỗ đứng vững vàng về sự ban cho dư dật, nếu chúng ta muốn tìm được một chỗ đứng chắc chắn, thì sự bảo đảm, sự chắc chắn, sự rõ ràng này sẽ đến từ đâu? Sứ đồ Giăng nói 7 lần trọn vẹn của Đức Thánh Linh, 7 lần chắc chắn của Đức Thánh Linh, 7 lần toàn vẹn của Đức Thánh Linh sẽ là nguồn phước hạnh cho những người thuộc về Chúa. Một khía cạnh nữa rất rõ ràng, đó là sự vận hành của Đức Thánh Linh là để con dân Chúa thấu hiểu về sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Công việc chính yếu hơn hết của Đức Thánh Linh là giải bày lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu và soi sáng lòng con người để có thể nhận lấy lẽ thật đó, tin theo lẽ thật đó về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, vai trò của Đức Thánh Linh liên hệ mật thiết khiến con người có thể hiểu biết lẽ thật, tin lẽ thật và được cứu bởi lẽ thật của Chúa Giê-xu. Trong sách Khải Huyền, vai trò của Đức Thánh Linh trong sự bày tỏ lẽ thật được sứ đồ Giăng nhấn mạnh một cách hết sức rõ ràng. Trong hai đoạn kế tiếp và trong bảy thư mà ông chép nhắc lại những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho các hội thánh, thì trong tính cách cấp bách đó, trong chỗ hiện tại cần kiếp của họ, thì sứ đồ Giăng kết thúc mỗi thư như là một chữ ký của Chúa. Và ông dùng câu trong đoạn 2 câu 7 chẳng hạn: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. 7 lần nhắc lại như vậy, tác giả viết 7 lá thư trực tiếp gửi đến 7 hội thánh, chính là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Con trong vinh hiển Ngài. Nhưng sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu có tác động đến lòng người để có thể họ nghe được, họ hiểu được và họ làm theo được, hoàn toàn nương dựa trên lời của Chúa là do công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh phải vận hành, Đức Thánh Linh phải đụng đến từng cá nhân một, Đức Thánh Linh phải chi phối người nghe, chủ động người đọc thì mới có thể giúp họ nghe, hiểu, thực hành và làm theo lời tiên tri cấp kiếp sẽ đến. Sách Khải Huyền cũng có một mục đích mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại, đó là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu và tất cả những dữ kiện để người đọc có thể giữ theo, để có thể bước vào trong sự hiểu biết, để có thể sống ca ngợi và yêu mến Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì không ai tự mình thấy điều đó được. Không ai tự mình tin điều đó được, không ai tự mình mà thực hành trọn vẹn những điều của lẽ thật này. Cho nên một điều chắc chắn mà Đức Chúa Trời làm khi kêu gọi đến sự thờ phượng phải lẽ đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự thờ phượng xứng đáng đối với Chúa, sự thờ phượng rõ ràng đối với Chúa là cứu Chúa, thì đây cũng là công việc của Đức Thánh Linh mà không có một cách nào khác ngoài ra ở dưới sự khuấy động của Ngài. Chỉ một mình Ngài có thể làm công việc đó, là làm cho con người có thể cúi đầu, cúi lòng, cúi cả đầu gối của mình, cả tâm tư để nhận cứu Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Sứ đồ Phao-lô chép ở trong thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3 thì nói rằng: bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa, nếu không cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh thì chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Chẳng có ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, chẳng có ai biết Đức Chúa Giê-xu là Chúa mà không ở dưới quyền toàn trị của Đức Thánh Linh. Vì thế một người chỉ có thể đến với lẽ đạo tái lâm với lòng kính cẩn, không thờ ơ, nhưng đến với tất cả tấm lòng của sự thờ phượng, của sự tiếp nhận, của sự vâng phục là vì Đức Thánh Linh đã làm công việc trước đó trong lòng người này. Cho nên với tất cả những tín hữu trong cơn bát bớ đang nhận lấy thư của sứ đồ Giăng qua sách Khải Huyền, thì sự nhấn mạnh này đem đến sự yên ủi vô cùng cho họ. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, cùng từ nơi Đức Thánh Linh, cùng từ nơi quyền xoáy động của sự toàn vẹn của Ngài. Các tín hữu nhận lấy thư này, họ nhận lấy với sự khuyến khích, yên ủi, bảo toàn của tình yêu Chúa, có thể đem đến cho họ một đời sống đức tin. Ánh sáng của Thánh Kinh đem đến những tia sáng về sự bảo toàn của Chúa, tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa, và họ đang cần một căn bản vững chắc của đức tin này để sống hàng ngày trong sự bắt bớ, khó khăn, khổ nạn. Thì họ nhận được sự bảo đảm này, họ nhận được sự ban cho này qua Đức Thánh Linh cách đầy đủ, dư dật và trọn thành. Sẽ không thiếu, sẽ không mai một, họ sẽ có đầy đủ mọi sự ban cho, gặp đến mọi nhu cầu của họ. Vì Đức Thánh Linh ban cho dư dật, vì Đức Thánh Linh ban cho mọi công việc của Ngài hữu hiệu, vì Đức Thánh Linh làm công việc vẹn toàn và không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên lời chúc lành, lời cầu xin của sứ đồ Giăng đến với chúng ta một cách khuấy động. Nguyện xin ân điển của sự bình an ban cho anh em từ đấng hiện có, đã có và còn đến, và cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài. Và lần tới chúng ta sẽ học tiếp lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong cả chết và làm Chúa của các vua trong thế gian.
Thật Chúa là Chúa nương thân, Ngài đến giải cứu tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn nơi nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, vẫn tin vào Chúa luôn. Hỡi tâm hồn đớn đau, hy vọng đời rất thiêng, dù giữa đời sống hư vọng, lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya. Tiếng êm dịu nhắc khuya giúp tôi được vững tin hy vọng trong Chúa tôi, trong đức sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi theo thật đặt niềm tin nơi Chúa.
Dù giữa đời sống
vững tin vào Chúa luôn,
lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya.